Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 22 tháng 1 năm 2018. Một tòa án Việt Nam hôm 22 tháng 1 kết án cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng 13 năm tù và cựu quan chức ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh tù chung thân vì phạm tội tham ô và cố ý làm trái.
Muốn chống tham nhũng thực sự, muốn hạn chế triệt để những tham nhũng thì phải xây dựng một thể chế thật sự dân chủ, thật sự minh bạch, tăng quyền con người. Độc lập tư pháp, báo chí phải tự do.
Đó là nhận định của một cựu tù nhân lương tâm với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác trong ngày.
Bộ trưởng Mỹ vẫn đi thăm Việt Nam dù chính phủ Mỹ đóng cửa. Nổ bom ở Thái Lan làm 3 người chết và hàng chục người bị thương. Phụ nữ tuần hành đòi quyền bình đẳng khắp thế giới.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ngũ giác đài ra tuyên bố cho biết, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tới châu Á vẫn diễn ra, dù chính phủ đóng cửa vì không có ngân sách. Reuters đưa tin rằng ông Mattis vẫn tới Indonesia và Việt Nam vào tuần tới như dự kiến, vì nó cần thiết cho an ninh quốc gia và quan hệ với nước ngoài. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, người đứng đầu ngũ giác đài sẽ tới thăm từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1. Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã tới Hoa Kỳ theo lời mời của ông Mattis. Tin cho hay, trong chuyến đi đó, đôi bên đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có an ninh biển và thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, theo VN Express. Trả lời báo chí vào hôm 19 tháng 1, ít giờ trước khi chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa, ông Mattis nói rằng việc đó ảnh hưởng tới các hoạt động của quân đội Hoa Kỳ, trong đó có huấn luyện, bảo trì và hoạt động tình báo. Tuy nhiên, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng việc đóng cửa chính phủ không ảnh hưởng tới sự tham gia của Mỹ trong chiến dịch ở Afghanistan, cũng như các hoạt động chống các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Khoản ngân sách dành cho các cơ quan liên bang đã hết hôm 20 tháng 1, trong khi các nhà lập pháp Cộng hòa tại Thượng viện ở thế đối đầu với phe Dân chủ về vấn đề di dân bất hợp pháp được đưa tới Mỹ khi còn nhỏ.
Một tòa án ở Hà Nội hôm 22 tháng 1 đã kết án một cựu ủy viên Bộ Chính trị 13 năm tù và một quan chức ngành năng lượng tù chung thân vì phạm tội tham ô và cố ý làm trái, theo báo chí nhà nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cũng là chính trị gia cấp cao nhất từng bị xét xử trong nhiều thập kỷ, nhận án tù 13 năm do cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam gọi tắt là PVC, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gọi tắt là PVN, nhận án chung thân cho cả tội tham ô lẫn cố ý làm trái. Trước phiên tòa ít lâu, Đức nói các đặc vụ Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở Berlin. Việt Nam phủ nhận cáo buộc đó, nói rằng ông Thanh đã tự thú. Vụ này đã làm căng thẳng quan hệ hai nước. Cùng bị kết án với hai ông Thăng, Thanh hôm 22 tháng 1 là 20 bị cáo khác cũng vi phạm pháp luật trong một dự án nhiệt điện của PVN gây thiệt hại 111 tỷ đồng, tương đương với 5 triệu đô la. Mức án dành cho những người này là từ án treo cho đến 22 năm tù giam. Dự kiến sẽ còn các phiên xét xử khác trong năm nay, một phần của chiến dịch do Đảng Cộng sản chỉ đạo nhắm vào các sai phạm và quản lý yếu kém. Ngoài vụ án được đưa ra xét xử hôm 22 tháng 1, cả hai ông Thăng Thanh đều bị truy tố các vụ tham nhũng khác nữa. Một số nhà bình luận cho rằng hoạt động trấn áp này còn có động cơ chính trị mà theo họ là nhắm vào những người thân cận của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau khi lực lượng an ninh bảo thủ của Việt Nam gia tăng ảnh hưởng từ năm 2016 sau một cuộc đấu quyền lực trong đảng. các phóng viên nước ngoài không được vào phòng xử án và cũng không được theo dõi gián tiếp qua đường truyền video ở một phòng khác như các phóng viên Việt Nam. Ở bên ngoài tòa án, hơn 100 người Việt Nam tụ tập khi tòa tuyên án. Một viên chức nhà nước nghỉ hưu nói ở bên ngoài tòa rằng bản án thể hiện sự nghiêm minh đúng mức. Người đã về hưu có tên là Hoàng Đình Thanh, 70 tuổi, nói: "Tôi nghĩ đó là bản án công bằng, đất nước cần phải chống tham nhũng." Một số người tỏ ý thông cảm với ông Thăng vì những việc tốt ông đã làm cho đất nước. Bà Hoàng Thị Hà, một chủ cửa hàng 42 tuổi, nói: "Tôi hiểu là những người mắc sai phạm phải bị trừng phạt, nhưng ông Thăng đã làm nhiều việc tốt cho đất nước. Tôi từng mong ông ấy được khoan hồng vì ông ấy có công. Án tù dành cho ông ấy hơi nặng." Giáo sư Jonathan London, giảng viên Đại học Leiden ở Hà Lan, cũng là một chuyên gia về Việt Nam, nói cần có thêm các cải cách và quyết tâm của chính quyền Cộng sản để triệt tận gốc nạn tham nhũng. Ông nói tuy những bản án tù như thế này có thể gây chấn động, nhưng lịch sử ở các nước khác cho thấy, về lâu về dài, tốt nhất là chống tham nhũng không phải là bằng hình phạt. Thay vào đó, theo ông, đó chính là cải cách thể chế và mức độ cam kết về minh bạch mà công chúng Việt Nam lâu nay vẫn kêu gọi, trong khi đáng tiếc là các nhà lãnh đạo Việt Nam lâu nay vẫn chưa sẵn sàng áp dụng. Đây cũng là quan điểm mà cựu tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất chia sẻ với VOA trong một cuộc phỏng vấn về phiên tòa xét xử các ông Thăng, Thanh. Blogger chuyên bình luận về chính trị xã hội Việt Nam nói:
"Muốn chống tham nhũng thực sự, muốn hạn chế triệt để những tham nhũng thì phải xây dựng một thể chế thật sự dân chủ, thật sự minh bạch, tăng cường con người. Độc lập tư pháp, báo chí phải tự do."
Mặc dù vậy, ông Nhất cũng đưa ra quan điểm có tính thực tiễn là để đạt những điều đó ở Việt Nam phải phấn đấu dần dần. Ông nói việc thanh trừng, đưa ra khỏi bộ máy những kẻ ăn tàn phá hại mà nhà chức trách Việt Nam đã đang làm trong hơn một năm rưỡi trở lại đây là việc cần thiết trong quá trình đó. Ông đưa ra hình ảnh ẩn dụ là muốn thiết kế lại, trang hoàng lại một cái nhà. Việc cần làm trước hết là dọn rác rưởi ra khỏi cái nhà đó. Cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam đã từng tập trung vào hai ngành ngân hàng và năng lượng, nhưng gần đây đã mở rộng sang các lĩnh vực khác, trong đó có bất động sản và đảng bộ các tỉnh. Bên cạnh vụ án vừa kết thúc xét xử hôm 22 tháng 1, ông Đinh La Thăng còn bị truy tố về vai trò trong việc PVN mua cổ phần trị giá 36 triệu đô la của ngân hàng Ocean Bank. PVN đã mất sạch khoản đầu tư này. Dự kiến phiên xét xử liên quan đến vụ Ocean Bank sẽ diễn ra trong những tháng tới. Ông Trịnh Xuân Thanh sẽ sớm ra tòa trở lại hôm 24 tháng 1 trong một vụ án khác với cáo buộc tham ô hơn 600.000 đô la từ một dự án bất động sản.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ mới lên tiếng tiết lộ lý do vì sao Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại thăm Hà Nội và Đà Nẵng trong chuyến công du Việt Nam năm ngoái. Trao đổi với các phóng viên báo chí ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương qua điện thoại, ông Brian Hook, cố vấn cấp cao về chính sách của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, nói: "Tôi hy vọng rằng mọi người hiểu rằng thời gian của Tổng thống rất hạn hẹp và khi Tổng thống thăm hai thành phố cùng một nước thì đó là một biểu tượng của tầm quan trọng của mối quan hệ song phương đối với chúng tôi." Ông Hook hôm 8 tháng 1 cũng nói thêm rằng chuyến đi của ông Trump tới Đà Nẵng để dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và sau đó là thăm chính thức Hà Nội đã làm sâu đậm thêm mối quan hệ rất quan trọng đối với Mỹ. Đây được coi là lần đầu tiên trong đầu năm nay một cố vấn đối ngoại của Mỹ lên tiếng tiết lộ về chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Tổng thống Barack Obama, người tiền nhiệm của ông Trump, cũng tới hai thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến công du Việt Nam giữa năm 2016. Trả lời câu hỏi về việc Mỹ sẽ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam như thế nào trong năm 2018, quan chức ngoại giao này nhắc tới việc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam một tàu tuần tra và coi đó là một cột mốc sẽ chỉ làm sâu đậm thêm mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam. Và chúng tôi muốn giúp Việt Nam tăng cường và gia tăng năng lực hàng hải, ông Húc nói tiếp. Trong chiến lược an ninh quốc gia, Việt Nam được xác định cụ thể là nước mà chúng tôi muốn tăng cường thêm nữa mối liên minh. Việt Nam đã được đề cập một số lần về cả an ninh lẫn gia tăng hợp tác kinh tế. Và chúng tôi rất hài lòng rằng sự chuyển dịch chính sách của chúng tôi về Việt Nam sẽ giúp nước này được chú ý hơn. Liên quan tới vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam với nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, ông Hook nói hành động quân sự hóa đầy khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông đi ngược lại luật pháp quốc tế. Họ, Trung Quốc, đang thúc ép các nước nhỏ hơn gây căng thẳng hệ thống toàn cầu và các hành động của họ cũng làm suy yếu các nguyên tắc cơ bản về chủ quyền mà chúng tôi rất chú trọng, ông nói. Nhắc lại các tuyên bố trước đây của các quan chức Mỹ, ông Hook nói rằng Hoa Kỳ sẽ cho máy bay và tàu bè hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, dù Trung Quốc từng nhiều lần chỉ trích các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông. Ông nói thêm, chúng tôi đã bày tỏ rõ ràng với Trung Quốc rằng chúng tôi không chấp nhận các hành động đơn phương của các nước tuyên bố chủ quyền nhằm thay đổi hiện trạng trong khi các vấn đề về chủ quyền vẫn chưa được giải quyết. Cố vấn chính sách của Ngoại trưởng Mỹ nói rằng quyền lợi quốc gia của chúng tôi là hợp tác với tất cả các đồng minh và đối tác nhằm đảm bảo rằng khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là một nơi hòa bình, ổn định và thịnh vượng, và rằng nó không thể trở thành một khu vực bất ổn và xung đột.
Ông Hun Sen, vị thủ tướng nắm quyền lâu năm ở Campuchia, hôm 21 tháng 1 lên án các nhà báo trong bữa tiệc dành cho các ký giả và cáo buộc một số phóng viên lan truyền các câu chuyện bịa đặt. Theo Reuters, nhà lãnh đạo này cũng nhắc tới một thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng này về việc sẽ trao các giải thưởng cho fake news, tức là các tin giả mạo. Fake news là thuật ngữ ông Trump hay sử dụng đối với các thông tin chỉ trích bản thân mình cũng như chính quyền của ông. Ông Hun Sen cũng từng cáo buộc các cơ quan báo chí chỉ trích chính phủ của mình là lan truyền tin giả mạo. Tôi nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump đã đúng khi tạo ra giải thưởng tin giả, ông mới thông báo trong vài ngày qua, ông Hun Sen nói. Và ở Campuchia cũng có loại truyền thông này. Tại buổi tiệc thứ hai mà chính phủ của ông Hun Sen tổ chức cho các nhà báo, ông cũng cáo buộc một số phóng viên tống tiền những người khai thác gỗ. Theo Reuters, vấn đề xuất khẩu trái phép gỗ từ Campuchia sang Việt Nam vẫn là một chủ đề chính trị nhạy cảm ở Campuchia, quốc gia Đông Nam Á vốn đang đối mặt với nạn phá rừng. Phát biểu trước khoảng 3.000 phóng viên và quan chức báo chí, ông Hun Sen nói rằng chúng ta không thể để cho mafia báo chí kiểu này tồn tại. Ông cũng nói về một tổ chức báo chí, nhưng không nói rõ là ai, đã không đóng thuế. Tờ báo tiếng Anh The Cambodia Daily, một trong số ít các tờ báo độc lập còn lại của Campuchia, đã tuyên bố đóng cửa hồi năm ngoái sau khi bị yêu cầu phải trả hơn 6 triệu đô la mà tờ báo này nói là có động cơ chính trị. Trong những tháng gần đây, đảng Nhân dân cầm quyền của ông Hun Sen đã mạnh tay đối với những người chỉ trích, trong đó có cả các thành viên của đảng đối lập cứu quốc Campuchia.
Một quả bom gài trong xe máy đã nổ tung tại một khu chợ ở tỉnh Gia La, miền Nam Thái Lan sáng thứ Hai 22 tháng 1 làm 3 người chết và 22 người bị thương. Theo phát ngôn viên Bộ Tư lệnh An ninh Nội địa ISOC, các tỉnh Narathiwat, Patani và Gia La có đa số cư dân theo Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan là nơi xảy ra cuộc nổi dậy đòi tự trị của người Hồi giáo gốc Mã Lai. Từ năm 2004 tới nay, hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc nổi dậy bạo động tại đây. Hãng tin Reuters trích lời ông Pramod Brahmin, phát ngôn viên của ISOC, nói những tên tội phạm đã gài một quả bom vào một chiếc xe máy và đặt bên cạnh một chiếc xe đẩy hàng trong khu chợ. Sức công phá của quả bom đã làm 3 người chết. ISOC là lực lượng an ninh của chính phủ hoạt động trong khu vực này. Chưa có nhóm nào nhận đã thực hiện vụ tấn công. Cảnh sát cho biết chiếc xe máy đã được đặt gần một hàng bán thịt heo. Theo luật Hồi giáo, thịt heo là thứ cấm kỵ. Hiện chưa rõ liệu việc bom được đặt tại gian hàng thịt heo có cố ý nhắm mục tiêu vào các Phật tử Thái Lan hay không. Cảnh sát cho biết trong số 3 người thiệt mạng có bà chủ của quầy thịt heo và một nam khách hàng. Quả bom đã phá tung mái che của quầy hàng và làm hư hại những quầy hàng lân cận. Chính phủ quân sự Thái Lan đã tìm cách nối lại các cuộc đàm phán mà chính phủ dân sự tiền nhiệm đã khởi xướng với các nhóm nổi dậy nhưng chẳng có kết quả gì.
Nhà chức trách Philippines cảnh báo người dân nguy cơ phun trào núi lửa tại khu vực núi lửa đang hoạt động mạnh nhất nước này. Giới hữu trách về núi lửa tăng mức cảnh báo về nguy cơ núi lửa Mayon phun trào lên cấp 4 trong bảng 5 cấp độ, có nghĩa là núi lửa này có thể phun trào trong vòng vài giờ hoặc vài giờ tới. Núi lửa Mayon đã phun cho dung nham đá nóng chảy và hơi nước vào không khí và mây khói xám xịt bao phủ các làng mạc phía dưới. Ông Renato Solidum, Giám đốc Viện Nghiên cứu Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết, có thể sẽ xảy ra vụ phun trào rất nguy hiểm dựa trên các dấu hiệu ban đầu mà chúng tôi đã chứng kiến. Khu vực nguy hiểm đã được mở rộng bán kính đến 8 km từ miệng núi lửa. Kể từ khi núi lửa hoạt động, hàng chục ngàn dân làng đã tản cư khỏi khu vực. Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực hay xảy ra động đất và phun trào núi lửa. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 21 tháng 1 nói rằng nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa, phe Cộng hòa nên cung cấp ngân sách cho chính phủ bằng cách sửa đổi luật lệ của Thượng viện mà hiện cần tới số phiếu siêu đa số để thông qua dự luật về ngân sách. Reuters dẫn lời ông Trump viết trên Twitter rằng phe Dân Chủ chỉ muốn các di dân bất hợp pháp đổ vào đất nước chúng ta một cách thiếu kiểm soát. Nếu tình trạng bế tắc tiếp diễn, phe Cộng hòa nên sử dụng giải pháp 51%, tức là giải pháp hạt nhân, và bỏ phiếu về ngân sách thực sự và lâu dài. Đề xuất của ông Trump gần như ngay lập tức đã bị lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, bác bỏ. Reuters dẫn lời người phát ngôn của ông này nói rằng phe Cộng hòa tại Thượng viện bác bỏ việc thay đổi luật lệ để dự luật cấp ngân sách cho chính phủ và chấm dứt việc đóng cửa hiện thời có thể thông qua với đa số ít ỏi. Luật lệ hiện thời ở Thượng viện Mỹ cần số phiếu siêu đa số với 3 trên 5 thượng nghị sĩ, thường là 60 trong số 100 người, để dự luật vượt qua trở ngại và được thông qua. Khoản ngân sách dành cho các cơ quan liên bang đã hết hôm 20 tháng 1, trong khi các nhà lập pháp Cộng hòa ở trong thế đối đầu với phe Dân Chủ. Theo Reuters, dường như không có giải pháp rõ ràng nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc khủng hoảng. Phe Dân Chủ cho rằng dự luật về chi tiêu ngắn hạn phải bao gồm việc bảo vệ các di dân bất hợp pháp được đưa tới Mỹ khi còn nhỏ. Trong khi đó, phe Cộng hòa hiện nắm thế đa số ít ỏi tại Thượng viện Mỹ tuyên bố rằng họ sẽ không thương thảo về vấn đề di dân cho tới khi nào chính phủ mở cửa trở lại.
Tòa tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã ấn định một cuộc đối thoại lớn liên quan tới quyền hành của Tổng thống, đồng ý phán quyết về tính hợp pháp của lệnh cấm du hành mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhắm vào công dân từ 6 nước với đa số dân là người Hồi giáo. Tòa án với thành phần bảo thủ chiếm đa số theo lịch sẽ nghe các bên đưa ra luận cứ vào tháng 4 và phán quyết vào cuối tháng 6 về việc liệu lệnh cấm có vi phạm luật di trú liên bang hay điều khoản của Hiến pháp Hoa Kỳ cấm kỳ thị tôn giáo hay không. Chính sách của ông Trump được loan báo vào tháng 9 đã ngăn hầu hết công dân từ các nước Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen nhập cảnh Mỹ. Cuộc chiến pháp lý liên quan đến phiên bản thứ 3 của một chính sách gây tranh cãi mà ông Trump lần đầu tiên tìm cách thi hành một tuần sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Tòa án tối cao đang thụ lý một loạt các vụ kiện tụng có hệ quả lớn trong nhiệm kỳ hiện thời, ra dấu hiệu vào ngày 4 tháng 12 cho thấy rằng họ sẽ có thể giữ nguyên chính sách này sau khi các tòa cấp thấp hơn đã ngăn chặn một phần chính sách này. Tòa án tối cao biểu quyết với tỷ lệ 7-2 cho phép lệnh cấm có hiệu lực hoàn toàn, trong khi các thách thức pháp lý do bang Hawaii và những nguyên đơn khác đệ trình vẫn tiếp tục. Tổng thống Đảng Cộng hòa đã nói rằng chính sách này là cần thiết để bảo vệ Mỹ khỏi bị những kẻ chủ chiến Hồi giáo tấn công khủng bố. Những người thách thức chính sách này lập luận họ được thúc đẩy bởi sự thù ghét của ông Trump đối với người Hồi giáo, nhấn mạnh điểm này tại tòa với một số thành công bằng cách trích dẫn những tuyên bố mà ông Trump đã đưa ra khi còn là một ứng cử viên và trên cương vị tổng thống. Khi còn là ứng cử viên, ông Trump đã hứa đình chỉ dứt điểm và hoàn toàn những người Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ. Trên cương vị tổng thống, ông đã hủy bỏ các biện pháp bảo vệ dành cho hàng trăm ngàn người nhập cư được đưa vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ, tìm cách tăng cường các vụ trục xuất và theo đuổi các biện pháp mới hạn chế nhập cư bất hợp pháp. Vào tháng 11, ông chia sẻ các video bài xích người Hồi giáo trên Twitter do một nhân vật chính trị chủ trương cực hữu của Anh đăng tải.
Hàng nghìn người phụ nữ đã tề tựu về thủ đô Washington và các thành phố trên khắp nước Mỹ nhân dịp tròn một năm Tổng thống Donald Trump nhận chức để kêu gọi quyền bình đẳng về lương và chăm sóc y tế, để lên án tình trạng quấy rối tình dục và khuyến khích phụ nữ ra tranh cử. Những người tuần hành cũng lên tiếng về các vấn đề khác như bình đẳng chủng tộc, kiểm soát súng, bảo vệ người nhập cư và những nỗ lực của những người bảo thủ nhằm rút ngân quỹ cấp cho tổ chức y tế Planned Parenthood. Ước tính số người tham dự cuộc tuần hành ở Washington thấp hơn so với năm ngoái, nhưng các cuộc tuần hành cũng đã diễn ra tại các thành phố lớn khác trên toàn quốc như New York, Philadelphia, Los Angeles, Chicago, Denver ở bang Colorado, Charlotte ở North Carolina và Palm Beach ở Florida, nơi Tổng thống thường đến nghỉ mát. Las Vegas tổ chức một cuộc tập hợp vào Chủ nhật để trùng với một nỗ lực vận động đăng ký cử tri. Ban tổ chức này nhắm mục tiêu tới các bang dao động nơi ứng cử viên Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa có cơ hội chiến thắng tương đương và hy vọng đăng ký được 1 triệu cử tri mới trên mạng. Các cuộc tập hợp này được tổ chức để nối tiếp cuộc tuần hành của phụ nữ vào năm ngoái diễn ra ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Nhiều phụ nữ trong cuộc tuần hành đó nêu lên sự phản đối của họ đối với vị Tổng thống đương nhiệm, người đã bị ít nhất là 19 phụ nữ cáo buộc có hành vi sai trái về tình dục. Tổng thống Trump hôm thứ Bảy thuyết về cuộc tuần hành nói rằng thời tiết đẹp trên khắp đất nước tuyệt vời của chúng ta, một ngày hoàn hảo để tất cả phụ nữ tuần hành. Hãy ra ngoài bây giờ và ăn mừng những cột mốc lịch sử và thành công kinh tế chưa từng có và sự kiến tạo của cải đã diễn ra trong suốt 12 tháng qua, tỷ lệ thất nghiệp ở phụ nữ thấp nhất trong 18 năm. Trong năm qua, những câu chuyện về mức lương bất bình đẳng cho phụ nữ và tình trạng quấy rối tình dục từ những người đàn ông quyền lực đã trở thành chủ đề hàng đầu trong cuộc đối thoại toàn quốc. Hàng chục người đàn ông, trong đó có nhà làm phim Harvey Weinstein, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Kevin Spacey, người dẫn chương trình buổi sáng của đài NBC Matt Lauer, và thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Al Franken bị mất hoặc từ chức vì cáo buộc quấy rối tình dục. Phụ nữ cũng tuần hành tại Rome ở Ý, Kampala ở Uganda, Frankfurt ở Đức và Osaka ở Nhật Bản để phản đối nạn quấy rối tình dục. Các cuộc tuần hành cũng được hoạch định tại Bắc Kinh ở Trung Quốc, Buenos Aires ở Argentina và Nairobi ở Kenya. Hôm thứ Sáu, các nhà hoạt động chống phá thai đã tổ chức cuộc tuần hành của riêng họ tại Washington, một sự kiện hàng năm được gọi là Match for Life. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đã có bài phát biểu trước đám đông qua đường truyền video từ Vườn Hồng Nhà Trắng. Ông Trump nói với những người biểu tình chống phá thai rằng, "Chúng tôi luôn ở bên cạnh các bạn." Ông Pence nói với đám đông rằng ông Trump là Tổng thống ủng hộ sự sống mạnh mẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Anh và Pháp, hai cường quốc quân sự lớn nhất châu Âu, nhất trí siết chặt quan hệ quốc phòng và an ninh sau thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Tổng thống Pháp đang có chuyến thăm tới Anh Quốc. Nghị trình hàng đầu là một thỏa thuận mới để xử lý cuộc khủng hoảng di dân tại Calais. Cảng phía Bắc của Pháp được ví như cửa ngõ đi vào Anh. Thủ tướng Anh Theresa May đồng ý chi thêm 67 triệu đô la cho các biện pháp tăng cường an ninh và cho tiến trình giải quyết đơn xin tị nạn, đặc biệt là trẻ dưới tuổi vị thành niên. Thủ tướng Anh nhấn mạnh, Tổng thống Pháp và tôi đồng ý với nhau về tầm quan trọng của mối quan hệ Anh-Pháp, không chỉ đối với an ninh của chúng tôi mà còn đối với an ninh châu Âu. Anh cung cấp trực thăng giúp chuyên chở binh sĩ Pháp đóng quân ở Sahel để chống các mạng lưới Hồi giáo khủng bố. Ngược lại, Pháp phái thêm binh sĩ củng cố một đạo quân Anh đóng ở Estonia làm nhiệm vụ của NATO ngăn cản sự hung hăng của Nga.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiếngviệt.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video, và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Ở Bạc Liêu, có một nơi quanh năm khách hành hương không phân biệt tôn giáo đều đến viếng, đó là Thánh đường Tắc Sậy ở thị xã Giá Rai, hay còn gọi là nhà thờ Cha Diệp. Ông Phước, một giáo dân được giao coi sóc ngôi mộ của Linh Mục Trương Bổ Diệp cho biết.
Tôi là coi sóc trong mộ cha này nè, là phụ dọn dẹp nhang đèn rồi đó, cho khách hành hương ta tới hàng ngày. Sáng sớm là tôi lại đó, phụ dọn dẹp vậy đó, quét dọn rồi. Khách tới đây thì người ta cầu xin cha đó, phù hộ cho được mạnh bình an mạnh khỏe với công ăn việc làm của người ta đó. Người ta cũng cầu xin cha đó, rồi cha cũng ban ơn cho người ta, rồi người ta tới người ta tạ ơn cha vậy đó.
Ngoài yếu tố tâm linh, người ta tìm đến đây như một thắng cảnh của xứ Bạc Liêu. Thúy, một cô gái đến từ Cà Mau, chia sẻ.
Đa số ở đây em ở đây em thấy là mọi người ở xa đến rất là nhiều, từ các tỉnh khác, thậm chí là cả nước ngoài cũng về, cũng ghé ở đây. Thì em thấy nha, một điều thứ nhất là mọi người đặt lòng tin rất là nhiều ở đây. Thứ hai nữa là ở đây khi mà mọi người ở xa cũng vậy, không quen nhau cũng vậy, đến đây em thấy mọi người gần gũi với nhau giống như là một gia đình vậy đó.
Hiện nay, tuy Giáo hội Công giáo chưa xét phong thánh cho cha Bổ Diệp, nhưng trong lòng nhiều tín hữu Công giáo, kể cả một số người thuộc các tôn giáo khác, đã coi cha như một vị thánh vì rất nhiều người đến khấn xin với Ngài và được Ngài ban cho như ý. Cô gái tên Thúy tiếp tục chia sẻ.
Đây là lần thứ hai em đến đây. Em cảm thấy là ở đây, thứ nhất là rất là trong lành. Mọi người ở đây rất là thân thiện. Giống như là mình không chưa gặp nhau lần nào, nhưng mà đến đây á, giống như là người một nhà vậy đó. Mình có thể chia sẻ, có thể hòa hợp với nhau. Đặc biệt không khí ở đây rất là trong lành. Thứ nhất, thứ hai là ở đây rất là sạch. Với em như thế này nè, khi mà mình có niềm tin vào một cái điều gì đó thì tất cả mọi thứ tốt đẹp giống như là những gì mình tin là nó sẽ là sự thật hết. Cho nên là em không quan trọng là đạo nào hết. Khi mà mình cảm thấy là mình yêu thích hay là mình tin tưởng một cái gì đó là mình cứ đến thôi. Thì giống như là nhà em á, cả nhà em đang làm lễ trong kia. Em thì em đi làm á, cho nên là em không theo một đạo nào hết. Nhưng em rất là thích đến những nơi như thế này. Thứ nhất là rất là linh thiêng, tôn nghiêm. Thứ hai nữa là rất là trong lành. Đặc biệt là những lúc mà bị chết á, thì chết em hay lên đây ngồi một mình á. Nhà em ở Cà Mau lận á, mà lúc bị chết thì em hay lái xe lên đây em ngồi.
Người đang chăm sóc phần mộ cha Diệp đã nói rằng ông chịu ơn cha đã ban sức khỏe cho vợ của ông.
Cũng như gia đình tôi, bà xã bà bị ung thư đó, là từ năm 2009 tới giờ đó, mà bây giờ bà cũng còn cũng khỏe, cũng nhưng mà cũng uống thuốc hàng ngày đó, là tính là bà chết rồi đó, mà cũng cầu xin cha đó, thì cha cũng ban ơn cho.
Sức khỏe cho người thân và sự tĩnh tại cho phận người là nguyện cầu của cô gái tên Thúy.
Em chỉ cầu nguyện cho bố với mẹ có sức khỏe, tại vì ông bà em cũng vậy. Em tại vì hiện tại là em chỉ còn có ông bà nội với bà ngoại, bố mẹ thôi, thì em mong mọi người luôn có sức khỏe, điều của em là vậy. Còn ngoài cái đó ra thì em chỉ muốn đầu óc mình được thoải mái thôi, tại vì công việc của em nó rất là nặng.
Có lẽ du khách ngoại giáo khi ngắm nhìn khuôn viên thánh đường uy nghiêm của họ Tắc Sậy này, rồi nghe những câu chuyện linh thiêng về cha Diệp, sẽ thấy rõ rằng chính niềm tin vào cái thiện sẽ luôn giúp chúng ta sống an bình và vượt qua được những nghịch cảnh trong đời thường.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ ngưng viện trợ an ninh cho quân đội Pakistan vì chính phủ nước này không có những hành động dứt khoát trong việc từ chối cung cấp nơi an toàn hay chính thức bắt giữ những phần tử khủng bố và hiếu chiến đe dọa quyền lợi của nước Mỹ. Biệt lệ có thể được thực hiện tùy từng trường hợp một, nếu trường hợp đó được xem như thiết yếu cho quyền lợi an ninh quốc gia. việc ngưng viện trợ này không có tính cách vĩnh viễn tính đến thời điểm này. Ngưng hỗ trợ an ninh và chuyển giao sẽ bị đình chỉ nhưng không bị hủy bỏ. Và chúng ta tiếp tục hy vọng Pakistan sẽ có những hành động quyết liệt chống lại các tổ chức khủng bố và các phần tử hiếu chiến mà chúng ta đang truy lùng. Chúng ta không có ý định phối trí lại các chương trình vào lúc này. Tổng thống Donald Trump trong bài diễn văn về chính sách Nam Á vào tháng 8 năm ngoái nói, không có đối tác nào có thể tồn tại được nếu một nước cho những phần tử hiếu chiến và khủng bố nhằm tấn công binh sĩ và các giới chức Hoa Kỳ được trú ẩn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói, dù có sự giao dịch ở cấp cao của chính quyền này với chính phủ Pakistan, nhưng Taliban và mạng lưới Haqqani tiếp tục tìm được nơi ẩn trú an toàn bên trong Pakistan để lập kế hoạch làm mất ổn định Afghanistan và tấn công các binh sĩ Hoa Kỳ và đồng minh. Bà Nauert nói, Pakistan chịu nhiều tổn hại vì khủng bố và lực lượng an ninh tỏ ra có hiệu quả trong việc tấn công những tổ chức nhắm vào lợi ích của Pakistan như Al-Qaeda, nhà nước Hồi giáo và Taliban, người Pakistan. Hoa Kỳ đã giúp Pakistan chống lại những tổ chức này. Tuy nhiên, hiện nay phát ngôn viên Nauert nói đây là lúc để Pakistan không cho các phần tử khủng bố và phần tử hiếu chiến đe dọa quyền lợi của nước Mỹ có nơi trú ẩn an toàn hoặc bắt giữ theo đúng luật pháp những phần tử này. Những chương trình viện trợ dân sự cho Pakistan không nằm trong việc đình chỉ này. Pakistan vẫn là một quốc gia quan trọng trong vùng và trên thế giới và có một lịch sử lâu dài là đồng minh chí cốt của nước Mỹ. Hoa Kỳ vẫn cam kết giúp Pakistan trở thành một nền dân chủ ổn định và thịnh vượng, có hòa bình trong nước và với các nước láng giềng. Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với Pakistan để chống lại tất cả các phần tử khủng bố không phân biệt phe phái và hy vọng có thể tái lập và tăng cường mối quan hệ an ninh song phương khi Pakistan chứng tỏ ý chí đối đầu một cách tích cực với phe Taliban tại Afghanistan, mạng lưới Haqqani và những tổ chức khủng bố và hiếu chiến khác hoạt động tại nước này.
Theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com mỗi thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là tương đương cùng giờ buổi sáng miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến những thông tin về giáo dục Hoa Kỳ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc trực tiếp của các bạn ở đây liên quan tới du học Mỹ. Dạ, xin chào giáo sư, cảm ơn ông rất là nhiều đã trở lại với phòng thu ngày hôm nay. Dạ, lần trước mình bàn về chương trình liên kết đào tạo kết nối giữa các trường đại học Mỹ với nhau, mà qua đó thì một du học sinh có được cơ hội được đào tạo ở rất là nhiều trường, mặc dù chỉ đóng học phí ở một trường mà thôi. Dạ, chương trình đó cũng rất là lý thú, bổ ích. Vâng, và một chương trình khác mà nhiều người quan tâm tại vì càng ngày công nghệ, thông tin nó càng mở rộng đó giáo sư, thì người ta có thể làm tất cả mọi việc trên mạng mà không phải trực tiếp đối mặt với nhau. Thì đã có một cái mô hình mà mọi người cũng chú ý, đó là học trực tuyến, học online, và học hàm thụ từ xa. Đó là những cái phương thức mà bây giờ mình nghe quảng cáo rất là nhiều, mà không biết thực hư như thế nào. Dạ, cùng một nước với nhau, cùng một địa phương với nhau thì cái những cái chương trình đó, đó nó được rộng rãi hơn. Nhưng mà xuyên biên giới, tức là từ Việt Nam mà học online với những đại học ở Mỹ thì không biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Dạ, xin giáo sư dành thời gian ngày hôm nay để mình giới thiệu thêm. Dạ, trước tiên đó, nói về học online đó giáo sư, thì cái cách đào tạo nó có mấy cái dạng học online thưa giáo sư?
Rất là nhiều. Trước khi mình đi vào nói tổng quát về chương trình trực tuyến hay là distance learning, có nghĩa học từ xa, thì tôi nghĩ rằng là cái ý kiến của cô rất là hay, là mình đưa cái vấn đề này ra để nói trên đài. Tại vì tôi nghĩ rằng là Việt Nam, sinh viên Việt Nam họ có thể dùng những cái phương tiện này, có thể là học trước những cái lớp học hay là học trước một cái bằng trước khi đi du học. Có thể như vậy thì đỡ tốn tiền hơn. Và nói chung thì cô hỏi rằng là cái cách mà học từ xa hay là học trực tuyến thì có nhiều mẫu như thế nào.
Dạ.
Thì rất có nhiều mẫu. Cái thứ nhất là có thể rằng là có nhiều trường đại học ở bên này, họ có những chương trình vừa trực tuyến mà vừa trong cái khuôn viên của trường.
Dạ.
Có nghĩa là nó gọi là blended, có nghĩa là hybrid,
nhau.
Nó gọi là hybrid, có nghĩa là hợp với nhau, gọi là thì
là
cái đó
là học trực tiếp, nửa học trực tiếp.
Đó, đó là một cách.
Yeah.
Cái thứ nhì là completely online, là hoàn toàn trực tuyến.
Yeah.
Thì cái đó là cũng rất là thịnh hành.
Yeah.
Cái mà mình rất là phải thận trọng là khi mà muốn đi học chương trình học từ xa đó, distance learning, với lại học trực tuyến, thì mình phải hỏi rõ ràng là tại sao, có cái nhu cầu nào. Thì mình có nhiều người họ không học được, tại vì tùy theo cái cách học của mình, nó gọi là learning style của mình, cái cách mà học cá nhân đó, và những cái điều kiện, những cái điều kiện mà cái người muốn học phải có, giống như phải có computer, phải có những cái technology requirement, là những cái mà cần thiết cho về kỹ thuật. Chứ không phải là người nào học cũng được, tùy theo cái cách của mình. Cái quan trọng á, là mình phải coi thử cái chương trình nó có giá trị hay không. Nó gọi là accreditation. Thì mình phải biết rõ ràng là cái trường mình đi học, khi mình học xong thì cái bằng nó có giá trị hay không. Cái đó là cái quyền quan trọng nhất. Đi lại về cái cách dạy về chương trình trực tuyến thì có hai loại. Một loại là có thể rằng là nó gọi là đồng bộ, có nghĩa là synchronous offering, có nghĩa là giống như là mình học ở trong khuôn viên của đại học, nhưng mà thay vì học trong khuôn viên đại học thì mình học trực tuyến, nhưng mà nó cũng bắt mình phải phải log in khi mà thầy giảng real time, có nghĩa là cũng đồng bộ giống như vậy đó. Thay vì mình tới trường thì mình ngồi trong nhà mà học.
Dạ. Thì cái đó là thời gian cái đó, lớp học gì
đó là synchronous, có nghĩa là mình phải theo cái chương trình rất là chặt chẽ của người thầy.
Dạ.
Cái thứ nhì là asynchronous, có nghĩa là không cần
không
đồng bộ.
Dạ.
Không đồng bộ có nghĩa rằng là mình tùy lúc nào mình có rảnh thì mình lấy ra mình học.
Dạ.
Có nghĩa là non real time.
Dạ.
Không cần phải real time. Thì cái tùy theo cái nhu cầu, nhiều người họ thích cái phần đầu là đồng bộ
thời, yeah.
Học đồng thời để mà họ không có vì nó gọi là procrastination, có nghĩa là mình học là mình phải theo cái lớp như vậy. Thì đến cái ngày ra trường hay là ngày xong á, nó giống nhau. Còn nhiều người thì họ rất là bận rộn, họ thích cái thứ nhì. Vậy thế các bạn trước khi muốn đi học về online, về học distance learning, thì các bạn nên hỏi rõ ràng là các bạn muốn chọn cái cách nào.
Yeah.
Đó. Cái hình thức thứ nhì có thể gọi rằng là mình đầu tiên là mình nói rằng là vừa ở campus, vừa on campus, vừa vừa online, hay là completely online. Cái thứ hai á là mình muốn synchronous hay là asynchronous.
Yeah.
Là mấy câu hỏi nó là phải đặt ra trước khi mà mình lựa chọn cái chương trình.
Tức là thứ nhất là các bạn muốn tới trực tiếp học ở trường, hay các bạn muốn trực tuyến từ xa.
Vâng.
Hoặc là các bạn muốn tổng hợp hai cái gộp lại.
Vâng.
Hoặc là các bạn muốn chỉ là trực tuyến, thì là trực tuyến cùng một lúc, cùng một thời điểm đó nó xảy ra, thì các bạn cũng ngồi học bên đây bên kia người ta dạy.
Vâng.
Hay là giáo án soạn sẵn để ở đó, rồi cái lúc nào các bạn rảnh các bạn
đúng,
vào.
Câu nói rất là đúng.
Học.
Vâng,
dạ.
Vâng, vâng.
Nhưng mà thưa giáo sư, vì sao mình phải học trực tuyến?
Tại vì nhiều người họ đi làm, họ không có thời giờ. Nhiều người giống như ở Việt Nam họ bận không có đi qua Mỹ trước được, muốn học trước. Thì có những cái trường đại học ở bên này họ cho những cái chương trình online, cho chương trình 2 năm hay chương trình 4 năm. Nhưng mà những chương trình đó mà được công nhận, cái accreditation rất là quan trọng, được công nhận đó ở Mỹ, thì khi các bạn học xong những cái bằng đó rồi thì nó cũng có giá trị giống như những cái bằng mà on campus.
Yeah. Nhưng mà làm sao biết được trường nào được công nhận?
Thì là US News Report, nó có cái ranking của những cái online. Thì các bạn vào US News thì các bạn sẽ thấy rằng có một cái danh sách
xếp
hạng của tất cả các trường online.
Yeah.
Và ở Mỹ thì có hai loại trường online. Có một cái loại những cái trường mà đã nổi tiếng rồi thì chương trình online của họ thì được công nhận.
Yeah.
Nhưng mình cũng nên check cho nó chắc ăn.
Yeah.
Còn những cái trường mà không có nổi tiếng lắm thì họ có những cái chương trình online, thì mình nên check là mặc dù cái trường đó được công nhận, nhưng mà đôi lúc cái chương trình online nó không được công nhận là accredited program là rất là quan trọng.
Yeah.
Và có nhiều trường đại học giống như Phoenix vậy đó, Phoenix, thì họ là 100% online.
Yeah.
Họ không có những cái chương trình on campus.
Yeah.
Thì cái trước khi mà mình chọn cái trường để mình theo đuổi chương trình học xa hay là học trực tuyến, thì các bạn nên biết rõ ràng là cái trường nào nó có công nhận thì nên học, không thì học ra mất thì giờ mà không có được công nhận.
Như giáo sư nói là trên cái trang mạng US News,
US News Report,
Report đó, là nó có xếp hạng các trường, nhưng mà để coi cái trường đó nó có cái chương trình dạy online có được công nhận, có uy tín hay không thì làm sao thôi.
Thì họ có cái list của cái accredited
cũng trong cái trang mạng đó luôn.
Trang mạng đó luôn.
Dạ.
Có thì các bạn Google thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất là nhiều, đến 6 cả nghìn trường đại học ở nước Mỹ họ có những chương trình online.
Dạ.
Mà không phải là trường cái chương trình online nào nó cũng có được công nhận là accredited. Nhiều trường thì chỉ có accredited từ cái hệ thống đại học mà thôi, nó gọi là institutional accreditation.
Yeah.
Nhiều trường là họ chỉ có cái đó thôi.
Yeah.
Mà cái program thì lại không.
Yeah.
Nhưng nhiều trường là họ vừa có cái institutional accreditation mà vừa cho cái có cái công nhận
chương trình
luôn.
Yeah.
Cái chương trình, ví dụ bây giờ trong một cái đại học có chương trình kỹ sư chẳng hạn.
Yeah.
Nhưng mà cái đại học đó trước tiên là họ phải có cái institutional accreditation của cái chương trình trực tuyến của đại học.
Vâng.
Rồi xong đến đôi lúc cái đại học đó họ có cái đó, nhưng mà cái chương trình online của một cái chương trình của một ngành không được.
Vâng.
Đó, nên các bạn
rất
là cẩn thận. Dạ.
Chúng ta đang theo dõi chương trình học trực tuyến online, tức là những cái thắc mắc nào quý vị và các bạn muốn đi học du học Mỹ mà thay vì đi qua tới Mỹ học mà học tại Việt Nam, học qua mạng đó, các bạn vui lòng gửi câu hỏi ngay lúc này nha, chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp. Thì giáo sư mình nói là học online, nhưng mà có phải ngành nào, trường nào, ví dụ như bất cứ một ngành học nào cũng có thể online không?
Hay không, là tùy số? Theo. Thường thì những cái chương trình online thì cho những cái ngành mà không có đòi hỏi phải gặp mặt hay là phải dùng những cái phòng thí nghiệm chẳng hạn. Giống như về ngành kỹ sư thì tôi nghĩ chỉ có một trường trong nước Mỹ, tôi không nói tên ra, nhưng mà các bạn sẽ thấy có chương trình online cho chương trình dạy về điện chẳng hạn.
Yeah.
Ngoài ra tất cả những đại học khác họ cần sinh viên tới trường để mà vào trong phòng thí nghiệm để làm việc. Yeah. Bởi thế những cái chương trình bằng về cử nhân nào mà đòi hỏi tất cả sinh viên phải tới để làm trong những cái phòng thí nghiệm, thì cái chương trình online nó không có được possible, không được, không được áp dụng được.
Như vậy có thể nói là những cái ngành khoa học xã hội nhân văn như là dạy tiếng Anh, ngôn ngữ,
và ngôn ngữ về chính trị, về luật,
phương Đông học hay là
về management, về
lịch sử, về quản lý
thì dễ dàng hơn, tại vì họ không đòi hỏi. Về cái accreditation của cái chương trình đó, họ đòi hỏi phải có những cái hôm phải vào làm thực tập ở trong lớp, mà online thì làm sao được.
Dạ vâng. Như vậy là không phải ngành nào các bạn học cũng có thể đào tạo online nha các bạn.
Vâng.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ xin hỏi về cái thời gian học và cái lệ phí cũng như là thi cử như thế nào, học từ xa vậy thì làm sao mà mình bảo đảm được cái chuyện không gian lận hả giáo sư?
Thì cái vấn đề cái trước khi mình nói
thời
về
học.
Vấn đề thời vấn đề gian lận, về vấn đề thực tế là như thế nào, thì tôi muốn nói rằng là cái chương trình online thì nó thường thường cũng giống như chương trình trong khuôn viên của trường, trong con on campus program vậy đó. Yeah. Thì nó cũng là 4 năm hay là 2 năm, nhưng mà nếu mà theo chương trình synchronous á, thì thường thường các bạn phải học đúng theo 2 năm thì ra bằng 2 năm, 4 năm ra bằng 4 năm. Nhưng mà asynchronous á, có thể là 10 năm chưa xong một cái bằng 2 năm.
À, tức là chương trình mà online không đồng thời.
Không đồng thời đó. Thì nó kéo dài nhiều hơn.
Không có quy định giới hạn tối đa là phải 2 năm là phải xong.
Vâng. Nhiều người họ muốn học mau thì họ lấy nhiều lớp hơn thôi.
Vâng.
Thì cái vấn đề khi mà mình học về chương trình trực tuyến thì có nhiều sự tự do lựa chọn rất là nhiều.
Yeah.
Mình có thể cắt ngắn thời giờ hay là gia tăng cái thời hạn tùy theo cái thời gian mà mình có thì giờ mình học.
Nhưng mà cái độ dài của một cái khóa đào tạo, một ngành đào tạo thì nó cũng tương đương
cũng
như
tương,
là đi
cũng
học
tương tự như vậy.
Trong trường. Dạ.
Vâng, tương tự như vậy. Học phí thì nó nhiều người họ nghĩ rằng là rẻ, rất là rẻ. Thật ra thì nhiều trường cái chương trình online có thể đắt hơn.
Yeah.
Và nhiều trường thì chương trình online nó rẻ hơn. Không hẳn là khi mà về online là mình mình trả học phí rẻ hơn.
Sao vậy giáo sư?
Tại vì họ cũng cần tất cả những cái phương tiện mà họ cần, giống như là cần giáo sư, cần nhiều thì giờ. Nhiều người nghĩ rằng là online nó rẻ hơn.
Vâng,
thật ra những chương trình online đôi lúc nó đắt hơn để làm, tại vì cái đại học họ phải lo cho những cái hệ thống ở trong trường đầy đủ và các giáo sư họ phải làm việc nhiều hơn để bỏ những chương trình đó online.
Vâng.
Nhiều người nghĩ rằng là khi mà học online là rẻ. Thì cái nói tổng quát thì chương trình online thì thường nó rẻ hơn là chương trình đi học trực tiếp.
Yeah.
Nhưng mà không phải là luôn luôn là như vậy.
Yeah. Nhưng mà ít nhất là tiết kiệm được cái sự là di chuyển nơi ăn chốn ở.
Vâng, vâng. Yeah. Tí dụ giống như sinh viên Việt Nam muốn học chương trình online học 2 năm trước rồi để qua Mỹ chỉ học 2 năm cuối cùng thôi.
Yeah.
Thì rất là dễ dàng.
Cũng là một sự lựa chọn rất là có lý.
Vâng, có lý. Yeah. Vâng. Và nhất là những người họ đi làm rồi ở Mỹ chẳng hạn, họ không có thể rời cái chỗ học làm việc của họ được. Họ có thể ở đó họ làm, họ học, thì sếp họ cho học trong thời gian đó, hay là về nhà học. Tại vì đôi lúc cái khoảng cách từ cái chỗ đi làm và tới cái đại học rất là xa.
Yeah.
Và thế sau khi đi làm xong mà lên trường thì rất là khó khăn.
Yeah. Vâng. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói là cái thời gian họ đào tạo bằng cấp giữa trực tuyến với lại trực tiếp nó cũng giống nhau.
Cũng giống nhau mà
có
thôi.
Có nghĩa là một ngày mình phải học bao nhiêu giờ online thưa giáo sư?
Vâng, tùy
một,
theo.
Yeah,
tùy
và
theo.
Một khóa học vậy thì mấy gần bao nhiêu
thời gian? Thường online thì người ta cho những cái chương trình bán thời gian là part time mà thôi.
Yeah.
Thì nếu mà họ đã có thì giờ là họ bỏ công rồi, họ đi học ở trong trường đại học rồi.
Yeah.
Thường thường những chương trình online là cho những người họ học và họ cần thiết cho cái công việc. Và on the part time basis có nghĩa là không có đủ thì giờ để mà học đầy đủ giống như những trường khác.
Vâng.
Thì nếu một chương trình online cho 4 năm chương, cho cái bằng 4 năm.
Yeah.
Thường thường là phải lâu hơn 4 năm mới xong. Tại vì cô cứ tưởng tượng tất cả sinh viên đi học ở trong khuôn viên đại học, thường thường họ lấy đến 6-7 cua, 6-7 lớp.
Yeah.
Và mỗi lớp như vậy là 3 chứng chỉ là 18. Thường thường học online thì trong một semester nhiều lắm chỉ học 3 cua mà thôi.
3 lớp?
Không thôi, 3 lớp mà thôi.
Vâng.
Thì như vậy đâu có đủ thì giờ. Thường thường là cho chương trình 2 năm phải lấy tối thiểu là 3 năm mới xong.
Yeah.
Nếu mà họ có đủ thì giờ để lấy tất cả những cái lớp mà ở nhà thôi thì cũng được.
Yeah.
Mà thường thường chương trình online là tại vì họ có cái lý do rằng họ
không
đi làm
thời gian,
hay là họ phải có những cái bốn phần khác mà họ không có học
như
được.
Vậy thì tóm lại nếu mà học bán thời gian thì một ngày ít nhất bao nhiêu tiếng, một tuần bao nhiêu ngày, hoặc là học đầy thời gian, toàn thời gian thì một ngày một tuần.
Tôi nghĩ là cái thời gian mà học online nó cũng tương tự giống như thời gian mình đi học ở trong lớp học vậy thôi.
Dạ.
Có thể nhiều hơn một chút tại vì mình phải đọc nhiều hơn, không có thầy.
Dạ.
Đó, nhưng mà nếu mà các sinh viên họ đi học một ngày trong tuần phải 3 tiếng đồng hồ cho một cái lớp học thì tối thiểu tôi nghĩ cũng phải 5 tiếng đồng hồ cho những người online.
Wow.
Tại vì họ cần đọc nhiều hơn.
Dạ, yeah. Quý vị và các bạn có câu hỏi nào về đào tạo online trực tuyến không, du học Hoa Kỳ mà học tại Việt Nam nhé. Dạ, thưa giáo sư, thì lúc này đó mình thấy là học online nó là một cái phương tiện rất là dễ dàng rồi, nhưng mà giữa đồng ngôn ngữ thì không nói, nhưng mà khác ngôn ngữ nữa. Dạ, thì không biết là khi mà mình thắc mắc, mình khó hiểu, mình không có chạy kịp với lại những cái chương trình họ đưa lên mạng như thế thì làm sao ạ? Có sự giúp đỡ nào cũng online không?
Vâng, cái vấn đề chính ở trong chương trình mà học xa hay là chương trình học trực tuyến đó là cái sự thành thật của mình.
Vâng.
Có nghĩa là đôi lúc họ học rồi họ không có nghĩ rằng là cái người bên kia họ còn đang làm một cái bài thi mà đúng cái người như vậy.
Vâng.
Bởi thế có những chương trình online mà ở bên Mỹ hay là những trường đại học khác, họ bắt, mặc dù học online nhưng bắt những người đó tới một cái trung tâm để thi.
Dạ.
Đó.
Để có người
hay là khi mà thi thì phải có cái giống như camera để cho biết rõ ràng là mình ngồi đó mình thi và có cái thì giờ rõ ràng.
Vâng, dạ. Tức là cũng có cái sự giám sát
để ngăn chặn cái sự
gian lận.
Vâng.
Dạ. Tức là không phải là mình tự nhà mình muốn thi là thi.
Vâng. Khi mà thi là rất là quan trọng.
Dạ.
Là real time, có nghĩa là họ cho mình đúng cái thời giờ đó thôi.
Dạ.
Và có thể dùng cái camera của cái đó để xác nhận được cái mặt của mình là người còn đang làm bài đó.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa giáo sư, về cái sự khó khăn trong lúc học á,
vâng.
Mình khó hiểu quá hay là mình cần sự trợ giúp thêm vân vân thì có cái sự trợ giúp trong
thì sự liên lạc qua các giáo sư cho chương trình online có thể qua rất là nhiều. bằng cách là cái đơn giản nhất là qua email hay là text hay là dùng Skype để nói thẳng với thầy. Có nhiều lắm. Thay vì mình phải tới trường thì mình qua những cái phương tiện về giao thông như vậy.
Tức là những cái người giáo sư họ cũng dành một thời gian nhất định, ví dụ như có một học sinh ở Việt Nam cần hỏi câu hỏi Skype với họ, nói chuyện trực tiếp và giảng dạy thêm.
Có. Nhưng mà cái vấn đề là giữa Việt Nam và Mỹ thì nó khác nhau 12 tiếng đồng hồ, thì đôi lúc ngày bên này là đêm bên kia thì cũng khó khăn. Thường thường các sinh viên muốn hỏi thầy bên này 9 giờ sáng thì phải 9 giờ tối phải ngồi làm việc. Hay là bên chiều đôi lúc nhiều ông thầy ông chỉ có làm việc bên chiều 4 giờ thì phải 4 giờ sáng phải dậy học với thầy.
Vâng. Nhưng mà một cái hình thức cơ bản nhất của giáo dục Mỹ đó, tức là thầy, những cái giáo sư đó luôn luôn sau giờ dạy dành thời gian để mà cố vấn, chỉ dẫn, tiếp xúc với lại sinh viên.
Có những cái office hour, nó gọi là cái thời giờ để mà gặp giáo sư, giáo sư để gặp sinh viên.
Thì ít nhất một ngày bao nhiêu tiếng ạ?
Thường thường mà nếu mà những cái chương trình ở trong khuôn viên đại học á, thì một tuần thì tối thiểu là 2 tiếng đồng hồ hay 3 tiếng đồng hồ để gặp sinh viên.
Dạ, sinh viên cứ việc đăng ký.
Đăng ký, để làm appointment để mà tới
gặp. Và không có giới hạn số lần gặp.
Vâng.
Dạ vâng. Thì giáo sư, ngay lúc này có một câu hỏi của Thanh Lê. Trước đây tôi xin du học, phỏng vấn rớt, chuyển sang học Singapore, học xong về Việt Nam làm việc 4 năm. Bây giờ muốn du học Mỹ, thì vấn đề rớt trước đây có ảnh hưởng gì không ạ?
Không. Cái vấn đề chính là đi học Singapore mà đã có cái bằng rồi. Nếu bằng đó là ở một cái trường được công nhận, thì bạn có thể dùng cái bằng đó đi xin đi học tiếp.
Trở lại với lại chương trình online, thưa giáo sư, khi mà mình học trực tuyến như vậy đó, cái sự tương tác giữa người học và người dạy như thế nào? Tối thiểu có cần phải gặp nhau cùng một lúc để tương tác với nhau không, hay là cứ bài trên đó là cứ giờ có giờ nào rảnh thì
tùy theo nhu cầu. Nhiều sinh viên họ rất là tự lập, họ có thể tự học lấy và tự nghiên cứu lấy trên online để học. Nhiều sinh viên là họ cần cái sự giúp đỡ của giáo sư nhiều hơn. Thì tôi nghĩ rằng là nếu những sinh viên nào mà cần cái sự giúp đỡ, nó gọi là face to face, được gặp mặt,
trực,
đi học online. Có nhiều người họ học những lớp học xong rồi họ fail, họ rớt rồi họ mới biết. Thì khi mà đã học online là phải có cái điều kiện là mình phải có cái tự lập vững rồi. Mà nếu mà cùng lắm mà phải cần nói chuyện với giáo sư thì mình phải email cho giáo sư biết trước cái vấn đề mình muốn nói. Rồi xong rồi để người giáo sư họ chuẩn bị những câu trả lời. Rồi xong rồi khi mà mình email lại mà không được sự trả lời thì xin nói chuyện thẳng qua Skype hay là những cái phương pháp, hay là qua điện thoại.
Nhưng mà trong một cái khóa đào tạo online đó giáo sư, người ta có bắt buộc ít nhất trong 3 tháng học là giữa thầy và trò phải tương tác ít nhất bao nhiêu lần không?
Không có, cái đó là cái sự tùy theo cái nhu cầu. Thường thường mà các giáo sư họ nghĩ rằng là nếu mà sinh viên họ tự lập được, càng nhiều tự lập càng tốt. Có nhiều trường đại học ở đây có cái chương trình hybrid đó, có nghĩa là đồng bộ
kết
với
hợp,
nhau, kết hợp với nhau, thì họ đòi hỏi rằng là sinh viên phải tối thiểu lên gặp giáo sư 1 hay 2 lần trong cái đó, thì lại khác. Nhưng mà cái chương trình mà hoàn toàn trực tuyến á, thì nó không có cái sự đòi hỏi đó. Miễn sao mình làm đủ 4 phần mà thôi.
Về những cái giáo gọi là sách vở giáo khoa để mà học á, ở Việt Nam mà theo học online Mỹ thì sách vở như thế nào?
Thì cũng như vậy thôi, cũng có nghĩa là các bạn cũng phải có sách. Đôi lúc những chương trình online họ cho mình những cái sách vở mà nó free, coi như là được
cũng
miễn phí
trực tuyến luôn hả,
cũng,
giáo sư?
Qua những cái chương trình online. Ví dụ bây giờ giáo sư dạy đến cái chương đó mà sinh viên họ không hiểu, thì có những cái link của cái web để mà chạy vào trong đó. Thì thường thường cái trường đại học mà họ chương trình online, họ subscribe,
họ cho mình đăng ký vào cái thư viện online của họ free. Với những cái đường link đó thì mình vô mình đọc sách tha hồ.
Không
có phải lo là phải đi kiếm sách ở ngoài nhà sách làm sao.
Mà tùy theo trường nha, nhiều trường họ bắt phải trả thêm một cái lệ phí nào để được vào trong đó. Nhiều trường lại free. Tôi không có thể nói được cho tất cả các trường như thế nào.
Nhưng mà không có cái nỗi lo là ồ tôi ở Việt Nam mà sách vở Mỹ tôi không có hay sao.
Online thì là online book hoàn toàn.
Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về lợi và bất lợi của cái chuyện học trực tuyến.
Cái thứ nhất là học trực tuyến, cái lợi là rất là uyển chuyển, chương trình rất là dễ dàng cho mình, tùy theo mình muốn học ở đâu, từ đâu và
thời gian nào.
Cái hại của đó là tại vì mình không gặp được thầy. Và đôi lúc những cái chuyện mà mình lười biếng mà mình không có học đúng, thì đôi lúc cái chương trình online á, nó kéo dài hơn là những chương trình khác. Thì cái lợi nhất là cái vấn đề flexibility, là cái sự uyển chuyển của chương trình, linh động, rất là để cho mình tùy theo cái sức của mình, tùy theo cái thời giờ của mình. cái hại là coi như là mình không có gặp được thầy.
Không có bị một cái áp lực nhất định, thành ra nhiều khi mình cũng tà.
Và nhiều lúc có những cái chương trình ra trường mà online họ nghĩ rằng là không có giá trị bằng cái chương trình on campus. Thì khi mà mình học chương trình online là mình phải biết rõ ràng là cái chương trình đó khi ra trường thì cái bằng có giá trị như thế nào. Bằng có giá trị chỉ mặc dù cái trường nào lớn nhất nước Mỹ, nếu mà ra trường mà không có được công nhận đó, là accredited program,
cái bằng không được công nhận,
thì là không có chương trình nào họ chấp nhận hết. Cái câu hỏi đầu tiên khi mà các bạn chuyển từ chương trình online của bạn qua một cái trường đại học khác, cái câu hỏi đầu tiên là họ hỏi rằng cái chương trình online của bạn có được accredited hay không, có được công nhận hay không. Mà cái đó không được công nhận thì rất là khó khăn. Cái tôi khuyên cho các bạn là trước khi học online, cái thứ nhất là mình phải hỏi rằng là tại sao mình có đủ khả năng hay không. Cái thứ nhì là học online xong để làm gì. Nếu mà học online xong để vào một cái trường đại học nào đó mà trường đại học đó họ nghĩ rằng họ không có chấp nhận cái chương trình online thì mình mất công mà thôi. Thì mình phải biết là theo cái đường dài là sau khi mình có cái bằng online là mình đi đâu. Nếu mà chỉ ở Việt Nam mà học thôi thì không có nói. Nhưng mà nếu mà cái mục đích các bạn dùng
chuyển
cái
tiếp,
đó để mà chuyển tiếp qua một cái trường đại học ở Mỹ, không phải tất cả các trường đại học ở Mỹ là chấp nhận những chương trình online. Có một số thiểu số mà thôi. Thì khi mà các bạn đã nhắm rằng là mình xong là mình sẽ đi học trường đại học đó, thì phải hỏi cái đại học đó họ
có
cái chấp nhận chương trình online, cái thứ nhất, và có chấp nhận chương trình online của trường đại học của mình học ra hay không. Nếu hai câu hỏi đó không được giải quyết thì không nên học.
Vâng, nhưng mà thưa giáo sư, trong những cái trường hợp mà mình học online ở Việt Nam thôi, mình không theo đuổi tiếp những cái chuyển tiếp qua trường khác đó, thì cái bằng được đào tạo từ chương trình online đó nó có giá trị ngang với lại đi học du học thật sự, đi sang Mỹ học?
Theo tôi thấy thì không có được. Tại vì cái thứ nhất, đi học là mình có những cái sự kinh nghiệm mà qua cái chương trình online mình không có được. Tại vì qua Mỹ thì mình không chỉ những học những cái chương trình ra trường bên này, nhưng mình mới có cái dịp để mà biết được những cái culture và những xã hội về văn hóa và cái cách tiếp xúc với người Mỹ. Và ăn văn của mình sẽ khá hơn nhiều. Bởi thế nếu mà nói chương trình online ở Việt Nam mà thôi và bằng chương trình ở Mỹ thì tôi nghĩ là không đúng.
Không
chương
đúng.
Trình mà đi học ở Mỹ thì nó có
giá trị
nhiều hơn.
Và cũng vì vậy mà người ta sẽ, trong cái tiềm thức của người ta sẽ trọng một cái người ứng viên mà có một cái bằng
đúng
thật
rồi.
Sự từ
khi mà đi ra khỏi nước Việt Nam đi du học ở một nước ngoài thì không những mình có cái bằng mà có những cái kinh nghiệm mà mình có mà những người ở nhà không có.
Dạ vâng. Bây giờ nói về các cái ngành, các cái bậc nào mà được đào tạo online.
Thường thì cho chương trình chứng chỉ gọi là certificate. Hay là chương trình 2 năm. Chương trình 4 năm thì rất là ít. Tùy theo chương trình. Mà nói trên đến chương trình cao học thì rất là hiếm. Bởi thế khi mà các bạn muốn học về chương trình tiến sĩ chẳng hạn hay thạc sĩ về online, các bạn phải điều tra rất là kỹ càng trước khi
tìm kiếm nghiên cứu kỹ. Nhưng mà thông dụng nhất đó là
chương trình cho chứng chỉ, những cái chứng chỉ certificate hay là chương trình 2 năm.
Những cái certificate như giáo sư nói, những cái chứng chỉ đó nó chỉ góp phần để mình có thể học tiếp.
Học tiếp mà thôi.
Chứ còn không có giá trị để mà đi ra hành nghề.
Có thể hành nghề được. Nhiều cái nghề họ chỉ mình có cái bằng cử nhân rồi, nhưng mà họ muốn mình chú trọng vào một cái
lĩnh vực
nào đó. Thì khi mình học
cái
chứng chỉ á, thì mình được
bổ sung là tốt. Hết chương trình rồi, Trà My xin giáo sư một vài giây thôi tóm lại một cái lời khuyên dành cho những người bạn mà muốn đi học du học Mỹ online từ Việt Nam, thì giáo sư khuyên những
thì cái thứ nhất là các bạn phải kiếm ra cái trường mà được công nhận ở Mỹ và hỏi rằng là mình có đủ sức học online mà không. Rồi, như vậy
đủ sức có nghĩa là thứ nhất là phải có khả năng tiếng Anh,
cái thứ nhì là mình cái cách học của mình có thể học online được hay không. Không phải người nào cũng học online được.
Và khả năng IT
nhiều người
nữa.
Thành công khi mà học với thầy, nhiều người không thành công khi mà học ở online.
Như vậy là phải rất cẩn thận. Các bạn có cái câu hỏi nào hoặc là thắc mắc nào thêm thì xin hẹn gặp
cái
lại.
Cái điểm quan trọng nhất là phải kiếm ra một cái trường nào đó có giá trị, có được công nhận. Nếu không thì mất thì giờ.
Cái bằng cấp đó cuối cùng nó sẽ giá trị như thế nào thì các bạn phải điều nghiên rất là cẩn thận. Các bạn có câu hỏi thêm xin hẹn vào tuần tới nha, vì thời gian đã hết rồi. Chương trình này mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn giải đáp trực tiếp tất cả những thắc mắc về du học Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay chúng ta nói về online trực tuyến. Lần tới chúng ta sẽ có một chủ đề mới. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều
Cảm ơn cô.
Cảm ơn quý vị đã theo
chào
dõi tới phút cuối.
Chương
trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.